ai giúp đỡ. Cho nên như vậy mình chúc như thế thì nó gọi là đại khái rằng là nghĩa là thiếu trách nhiệm. Nếu mà chúc thầy sống 100 tuổi con sẽ sống 120 tuổi lo thầy. Kèm theo câu như vậy thì ước hẳn mới được. Thầy 100 tuổi thầy làm gì giờ? Đó. Thầy ăn rồi rung răng nó rụng. Rồi sống mệt mỏi vô cùng. Rồi bây giờ muốn đi bác sĩ cũng phải đi kiếm người này nhờ người kia nhờ. Đó. Thành ra chỉ có chúc vậy thôi. Chúc thầy làm thế nào mà thầy có một cái trí tuệ, một cái sức khỏe dồi dào, một cái trí tuệ nghĩa là phong phú để hướng dẫn chúng con đến một tương lai thành Phật, đến một đường lai gặp Phật ở Hội Long Hoa, hướng dẫn chúng con cũng như đi hành hương vậy. Ở đây mình không có đi hành hương xứ Trung Quốc, xứ Nhật hay xứ Ấn Độ gì, mình đi hành hương Long Hoa Tam Hội. Mình đi hành hương mấy thứ kia đó, thì hành hương chỉ có một cái phúc báo thôi, còn hành hương Long Hoa Tam Hội đó, thì có công đức vô cùng, vô lậu. Những cái công đức đó vô lậu. Thành ra nếu mà mình muốn lo cho mình một cái tương lai, thì cái tương lai của mình nó giới hạn ở trong vòng, cũng giống như là mình tu bát con trai đó, thì bát con trai mình tu khoảng 24 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ mình coi một kiếp này giống như ngày, thì mình là tu một kiếp này, tức là tu chọn một kiếp này, mình phát nguyện tu chọn một kiếp này, đến cái kiếp này qua cái kiếp sau phát nguyện tu chọn rồi lại tu, lại tái sinh rồi lại xuất gia lại tu tập, cho đến khi nào đó là những con đường mình đi mà chưa bao giờ mình bước ra khỏi cái quỹ đạo của con đường mà dẫn đến Long Hoa Tam Hội. Và nếu mà mình cứ thọ bát quan trai không phải nhất nhật nhất dạ mà một đời một kiếp, mà cứ tiếp tục đời đời kiếp kiếp mà thọ như thế, thì đó là con đường mà đến với cái tương lai thành Phật. Ít nhất cũng là con đường mà đến với lại tương lai gặp Phật, gặp Phật tương lai. Thì đó là mở bày cho mình một cái tương lai tốt nhất. Cho nên còn người Phật tử thì thường thường bên U Bà Tắc thì còn đỡ, còn bên U Bà Di thì thường thường là khi nào cũng đến đầu năm là cũng phải xem bói xem toán, xem bói xem toán xem cái năm nay mình hên hay là mình xui. Thì cứ khi nào có ngũ dục thì nói là hên, còn khi nào mà năm nay không có ngũ dục thì nói là xui. Nếu mà nói như thế thì là chư tăng là năm nào cũng xui cả ấy. Thế mà những cái người hên lại cứ phải đi tìm mấy người xui để mà nhờ cậy. Rồi mình cũng cầu an dữ dội lắm, thập tự chưa đủ, tranh thủ bách tự luôn, ghi tên khắp nơi hết. Mình cầu an như thế, thế nhưng mà mình luôn luôn bất an và mình toàn là nhờ những cái người mà không cầu an cầu. Cho nên đây nếu mà chúng ta mà lắng tai nghe ban sáng mà đọc tên cầu an mà không có thấy tên Thích Trung Nhuận. Và chắc chắn rằng là quý thầy không có khi nào mà cầu an cho mình cả. Mà chuyên môn cầu an cho thiên hạ. Nhưng mà vì vậy mình phải hiểu là người cầu an cho thiên hạ mới là người an. Còn người mà luôn luôn nhờ thiên hạ cầu an, nó là cái người luôn luôn bất an. Còn cái người luôn luôn cầu an cho thiên hạ là người an. Cho nên Quan Thế Âm cả từng giây từng phút luôn luôn đó, đi tầm thinh cứu khổ, mà chưa bao giờ ngài than khổ với chúng sinh hết. Chưa bao giờ mà Quan Thế Âm đi than thở với chúng ta là các con có biết ông Bồ Tát khổ lắm đó. Cả ngày đi cứu hết người này người kia mệt mỏi vô cùng, mà có ai biết đến Bồ Tát đâu. Người ta lúc cần thì kêu Bồ Tát, xong rồi thì người ta xoay lưng lại Bồ Tát. Thành ra Bồ Tát khổ lắm đó. Tụi con cố gắng cứu khổ Bồ Tát. Nhưng mà ngược lại Quan Thế Âm chuyên viên đi cứu khổ, cho nên vì như vậy ngài không bao giờ khổ. Hay người cứ chuyên môn cầu an cho chúng sinh, người đó không có bất an. Người chuyên môn mà cứu khổ cho chúng sinh, người đó không có khổ. Thì đó cũng là những cái mà trước mắt mình để cho cái người Phật tử đó học theo, tập theo. Cho nên mình cũng sẵn sàng khi nào cũng hồi hướng cho tha nhân, tức là cầu an cho mọi người. Thì mình thấy mọi người làm bất kể một cái chuyện phúc thiện nào đó, mình cũng hồi hướng cho họ hết trơn, mình cũng cầu nguyện cho họ hết. Mình tập như vậy thì cái đó ở trong đạo Phật gọi là tịnh hạnh, tức là một cái hạnh hết sức là thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh nó là luôn luôn kèm cái bốn chữ đường nguyện chúng sinh, tức là cầu cho nhất thiết chúng sinh. Thì khi như thế mình sẽ an. Và khi mình đưa nguyện chúng sinh là mình muốn cho chúng sinh thoát khổ, cho nên luôn luôn cầu nguyện cho họ được thoát khổ. Đó là một phương pháp cứu khổ chúng sinh, một phương pháp luyện tập cho mình có được một cái tâm cứu khổ chúng sinh. Cho nên do cái tâm cứu khổ chúng sinh đó, đó mà tương lai mình mới không có chịu khổ. Do cái tâm mà luôn luôn nó cầu nguyện cho chúng sinh đó mà cái tương lai của mình mới luôn luôn được như cái mình cầu nguyện cho thiên hạ. Cũng giống như bây giờ người nào mà ở đây mà đã từng làm nghề mà gọi là nghề nhà giáo đi, thì có thể có cái kinh nghiệm như vậy. Thế người nhà giáo đi dạy thiên hạ, và do vì đi dạy thiên hạ mà càng lúc cái trí thức của cái người nhà giáo nó càng phong phú. Đấy là mình dạy thiên hạ là mình cho cái trí thức ra, mà ngược lại mình là người nhận được nhiều nhất, mà cái người học lại nhận không được bằng. Cái người mà truyền bày đó, người đó nó lại càng lúc càng tinh vi, mà không có học mà lại tinh vi, tại vì nhờ dạy. Thành ra người cầu cho thiên hạ, không có cầu cho mình thì lại đường an. Thành ra tất cả những cái đó cũng là một cái bài học của Phật pháp mà ngay trước mắt mình, mà bài học đó thuộc loại là bài học mà là không có văn tự. Nhưng mà mình quan sát mọi cái sự xung quanh, sự kiện xung quanh mình thấy và mình thường hành theo. Thường thường thì người ta thường là khi người ta phục một cái vị đạo cao đức trọng nào đó thì người ta chưa biết cách phục, tức là người ta chỉ phục thì người ta kính trọng, kính trọng thì người ta chỉ có nghĩ tới những cái chuyện mà người ta thương yêu, kính mến, tình cảm không à. Mà người ta kính phục đó, thân chính kính phục đó là học theo. Cái học theo mới là cái cung kính thật sự. Còn thói thường thì người ta khi người ta cung kính thì là cái vị đó đó như thế nào thì cái người ta vẫn cung kính vị đó, nhưng người ta vẫn sống theo cái cuộc đời của người ta thôi, người ta cũng không muốn học theo. Nhưng người ta kính trọng cái người đó là một cái người mà gọi rằng là có từ bi đi. Thế nhưng mà những người kính trọng cái vị mà có từ bi nó, những người đó cũng không cần từ bi, không cần phát khởi từ bi từ nơi mình, không có hành theo. Còn cái sự kính trọng là chính cái sự mà là không để cho tinh thần nó mất, tức là truyền thừa, truyền nối hoài. Anh như vậy thì mình quan sát như thế đó thì mình cũng học theo được biết bao nhiêu cái điều hay, bao nhiêu là những cái điều mà gọi là tương lai của mình đó, mà cái điều tương lai cho nó tốt đẹp. Tức là mình biết cách. Giả sử tất cả mọi người về đây ai cũng học được một cái pháp là mình chuyên môn cầu cho thiên hạ, thì như vậy thì tất cả những người về đây đó, một người ở đây được bao nhiêu người cầu cho. Cầu cho đây là cầu bằng cả thân cả tâm, thì đương nhiên khi mình về đây thì được như bao nhiêu người tận tình ghê lắm đối với mình, nhiệt tình ghê lắm đối với mình. Và ngược lại mỗi người khác cũng đều được như thế. Thì đương nhiên thì những cái cảnh giới này nó trở thành một cái cảnh giới hết sức là lục hòa, hết sức là thanh tịnh, hết sức là tịnh độ, tức là nhân gian tịnh độ đấy. Thì nó sẽ được những thứ như vậy. Nếu mà mình học cái pháp cứu khổ Quan Âm, mình cũng thường xuyên rằng là cầu nguyện cho những người khác đừng khổ. Ai khổ thì mình nỗ lực vào mình giúp đỡ cho họ. Thì tự nhiên người nào tới đây cũng được một cái sự gọi rằng là cứu khổ, mà người đó sẽ được một cái cảm giác gọi rằng là an lành vô cùng, an lạc vô cùng. Thì đó là mình nói rằng là những cái mà ngay trước mắt của những người mà Phật tử mà tu học đó, thì mình cũng thấy như thế. Và như vậy đó, mình cứ chiếu theo như thế mình làm thì tự dưng ra mình đã có một cái tương lai tốt đẹp rồi. Hà muốn rằng là nếu bây giờ mà mình dốc trí tư duy tu hành và quan sát được căn bản của sinh tử là gì, do đâu mà có sinh tử, thì càng tốt đẹp hơn nữa. Thì tương lai đó, cái sự tư duy đó đưa đến một tương lai là thành Phật. Còn tất cả những cái mà tôi mới nói đây cũng chúng ta, mà nếu chúng ta hành như vậy đưa chúng ta đến một cái tương lai gặp Phật, thính Pháp, tại vì mình hành chúng cái nhân quả của Phật Pháp. thì mình sẽ đạt được tất cả những cái mà nhân quả nói trên như vậy, thì mình sẽ được một cái tương lai gọi là một tương lai đúng nghĩa của một người mà tin Phật. Còn cái thói thường khi mình không tin thì mình luôn luôn mình cứ nghĩ đến cái tương lai, là tương lai luôn luôn là một là theo lối của thế gian, là tương lai đó là tương lai của ngũ dục. Cho nên mình đi xem bói thì mình cứ chỉ thấy rằng là hễ mà cái năm nào mà tài chính có, rồi lương tăng, rồi cái gì đó cũng khá hết, mà về tiền tài danh vọng sự nghiệp thì thầy bói kết luận là tốt. Còn nếu mà ngược lại đó thì là thầy bói nói không tốt. Nhưng mà khi mình hiểu theo đạo Phật đó thì đôi khi đạo Phật nhiều khi là còn ngược. Cho nên vì như vậy thì đạo Phật thì khi một cái người mà xuất gia, tức là một người cầu học, cầu được một cái tương lai thành Phật, thì đương nhiên cái người đó không có nhắm đến cái vấn đề mà gọi rằng là cầu ngũ dục ở thế gian hay là cầu thế gian pháp, thì là không có nhắm đến cái những cái mục tiêu nói trên đó. Thế đó là để chúng ta thấy được một cái tinh thần tương lai như thế. Thì cái ngày mà sinh nhật cũng vậy đó, ngày sinh nhật mà khi mà mình được cha mẹ sinh ra thọ một cái thân như vậy, thì đó là cái nhân duyên của mình đối với lại cái thế gian này, hay là đối với lại cha mẹ, tức cái bậc cha mẹ, mình có cái nhân duyên với những người đó, cho nên mình sinh ra làm con, làm cái. Thì đối với lại một cái người nó người theo đạo Phật, thì những người sinh ra đó thì để tâm để nghĩ tới cái vấn đề rằng là báo cái ân nói trên đó của cha mẹ. Đó. Cho nên tôi thì hồi xưa mà cho đến bây giờ luôn thì tôi cũng chủ trương như vậy. Thì dù như đến ngày sinh nhật đó, thì đại khái như là hôm nay là ngày sinh nhật thì chúng ta làm tiệc mà mừng thầy chủ trì. Như thế thì cũng là gọi là hợp cách đấy. Nhưng mà ngoài cái tinh thần đó ra, ngoài tinh thần đó ra, mà nếu mà mình không có cái mặt ở đây đi chẳng hạn, nhưng mà mình nghĩ tới một cái ân của cái vị thầy đó, ân của sư trưởng đấy chẳng hạn, thì những cái ngày mà sinh nhật sư trưởng phải đó, thì mình làm gì? Mình tự làm bánh, mình tự thổi, mình tự cắt, rồi mình tự chúc thầy sao? Không cần. Thì mình làm những cái việc như là bố thí, phóng sinh, đó, hồi hướng công đức. Thì cái khi mà mình muốn tri ân mà muốn báo ân đó, đó, và mình muốn sinh ra đời trong cái sự muốn tri ân cho cha mẹ đó, thì có một cái điều rằng là ngoài cái sự phụng dưỡng cha mẹ, còn có một cái điều rằng là làm cho cha mẹ an ủi rất mực, tức có nghĩa rằng là sự hiện hữu của mình ở nơi cuộc đời này đó, đó, là một cái điều gọi là ích lợi cho con người. Chứ không phải sự hiện hữu ở nơi đời của mình đó là một cái sự mà bất lợi cho con người và đưa đến sự gọi là túi hổ cho cha mẹ. Cho nên vì vậy Nho Gia mới nói rằng là hiếu có ba hạng. Nho Gia mới nói rằng là đại hiếu á, là tôn thân, mà kỳ thứ là tiếp theo á, là phất nhục, mà kỳ hạ là năng dưỡng. Như vậy thì Nho Gia chia hiếu ra làm ba hạng. Hạng mà đại hiếu, hiếu nhất đó là làm cho cha mẹ vinh hiển. Hạng hiếu thứ hai đó là không bao giờ làm cho cha mẹ phải xấu hổ vì mình. Hạng hiếu thứ ba đó, tức là hiếu thấp nhất, mới là nuôi cha mẹ thôi. Mà nuôi cha mẹ đó là chuyện rằng là không thể thiếu được. Cho nên Khổng Tử nói rằng là con chó, con ngựa mình nuôi còn được, hà huống cha mẹ. Cho nên nếu nuôi cha mẹ mà không có kính thì khác nào nuôi chó, nuôi ngựa đâu. Khổng Tử nói như vậy. Cho nên Khổng Tử nói chí ư khuyển mã giai năng hữu dưỡng, bất kính hà dĩ diệt hổ. Cho nên đến như là con ngựa, con chó còn nuôi được nữa mà. Mà nếu không kính cha mẹ đó thì nuôi cha mẹ khác gì nuôi mấy thứ đó. Và vì như vậy cho nên mới cho rằng là vậy thì kính trọng cha mẹ lại có hai cái thứ kính trọng, đó là làm sao cho cha mẹ đừng xấu hổ, mà làm sao cho cha mẹ được vinh hiển. Mà làm cho cha mẹ vinh hiển đó là cái vấn đề, cái đời sống của mình đó là một cái sự hữu ích cho con người, cho mọi người. còn làm cho cha mẹ xấu hổ đó rằng là cái đời sống của mình hay là cái sự hiện hữu của mình đó là một cái đại họa cho tha nhân, khiến cho cha mẹ phải tủi nhục. Nhưng mà những cái thứ như thế đó mà muốn thực hiện được thì đương nhiên rằng là cái người mà thực hiện những cái điều mà tri ân báo ân nói trên, nó là những cái người mà cũng đang còn đi trên một cái tương lai, một cái tương lai tốt cho mình. Tức là một người con mà có hiếu á, thì cái người đó nó thường hay được là những cái phước báo sau này con cái mình nó cũng hiếu thảo lại với mình. Và rồi thì sau này con cái mình nó cũng làm cho mình vinh hiển. Cho nên mới có cái câu chuyện mà ông nội nuôi ông bố bây giờ già yếu run quá rồi, thì ông mới đóng một cái xe cút kít, rồi ông cho ông bố ngồi lên, rồi ông nói thằng con ông á, ông đẩy ông nội nó vào trong rừng vứt, tại vì ông nội giờ vô dụng quá rồi, yếu quá mà không có làm gì được hết, phải nuôi hoài. Rồi thằng con nó đẩy ông nội nó vào, rồi thằng nó đẩy cái xe trở về, cái bố nó bảo ủa chứ mày còn mang cái xe này về làm chi ấy. Thì thằng con nó nói một cách không phải đe dọa mà nói một cách nghĩa là có suy nghĩ lắm, nói là đem về để dành mà muốn đẩy bố vô. Tức là nó suy nghĩ là những cái nào người nào vô dụng rồi thì đẩy vô rừng, thì mỗi bố ông bố đến phiên ông bố vô dụng thôi, thì đến phiên ông bố vô dụng thì nó đẩy ông bố vào rừng, cho nên bỏ xe đi phí. Thành ra nó thả ông nội nó xuống rừng rồi thì nó vác cái xe cút kít nó về để nó dành nó đẩy bố nó. Nó cũng chỉ là gọi là một những cái nghiệp quả hay là quả báo nói chung. Cho nên Phật Pháp thì nói rằng là cái thân người này của mình thật sự ra nó chẳng có cái gì gọi là đáng mừng lắm đâu, là bởi vì thân này nó là nghiệp tạo. Thân này là thân của sinh lão bệnh tử, thân này là của tứ đại giả hợp, thân này là một thân mà Đức Phật diễn tả ở trong kinh Dhammapada như vậy. Đức Phật nói là hãy ngắm nhìn cái thân này, cái thân tốt đẹp này của mình á, mình nhìn soi gương mình hài lòng với lại cái thân diện mạo của mình nói rằng là thân mình tốt đẹp. Nhưng mà Đức Phật bảo hãy ngắm nhìn cái thân tốt đẹp này á, là gì? Nó chỉ là một cái thành á, làm bằng xương cốt, quét tô bằng máu thịt. Thì cũng giống như xi măng cốt sắt, xong rồi quét tô bằng xi măng hay là gạch thì nó lớp gạch nó như là thịt. Nó quét tô bên ngoài giống như da, ở trong xương nó giống như rằng là cốt sắt vậy. Hãy ngắm cái thân xinh đẹp này, nó chỉ là một cái thành, một cái căn nhà, một cái thành như vậy. Và nơi đó nó trồng chất những thứ gì? Đó, đầy sinh lão bệnh tử. Nơi đó trồng chất đầy, ở nơi tâm á, nơi thân thì trồng chất sinh lão bệnh tử, nơi tâm á, thì trồng chất phiền não và nhiễm ô. Tức là đầy phiền não, đầy nghĩa là sự mà tham dục, dục vọng. Cái thân như thế đấy. Rồi cái thân như thế đấy, cái thân nó chẳng có một cái gì mà gọi rằng là nhìn thì mình bảo vệ cái thân này, mình cho cái thân này là quý, mình cho cái thân này là như thế, nhưng mà kỳ thật thân này không quý. Thân này quý hay không quý? Ai cũng có thể trả lời là thân này của mình là quý nhất, nhưng quý đâu. Tại vì vua A Dục Vương, tức Asoka đó, có chứng minh. Vua Asoka đi đường thấy một vị sa môn khất thực, thì vua nhà vua bèn cúi đầu cung kính chào. Thì viên nó có một viên quan ngồi mới nói: một bậc cao thượng như bệ hạ mà cần gì phải cúi đầu chào trước một ông tu sĩ ăn mày ăn xin mà gọi rằng là nghèo cùng đó, mà không có cái gì đặc biệt hết, mà một bậc vương giả như bệ hạ mà tại sao phải cúi mình chào như vậy? Vua không nói hết, Dục Vương nói hết. Về tới triều đình, hôm sau hội họp các quan lại, vua để một đống đầu, đầu gà, đầu vịt, đầu heo, đầu lợn, đầu dê, đầu chó, đầu gì đủ thứ. Vua mới phát cho mỗi ông quan một cái đầu, nói đem bán, hẹn trong 3 ngày phải bán cho được, đem tiền về nộp. Riêng cái ông mà cản vua đó, thì vua đưa cái đầu người đem bán. Thì mấy ông kia chỉ có bán trong một buổi thôi, mà mấy ông mà bán đầu gà đầu vịt thì đầu heo nhanh lắm, một buổi thôi là đem tiền về nạp vua. Ông bán đầu người trải qua 3 ngày rồi bán không được cái đầu người, mà người nào mà bán không được cái đầu á thì về nó phải nộp đầu, Còn người nào bán được á, thì là được thưởng. Ông này về, đem cái đầu người về áo não vô cùng mà nói với vua rằng là: vua bảo tại sao mấy người kia đều bán được mà sao ông bán được? Ông này nói: xin bệ hạ cứu xét, mấy cái đầu kia nó bán ta mua, cái đầu người này trời ơi thần cho người ta còn không lấy nữa mà, đó làm sao thần bán đây? Người ta thấy cái đầu người là người ta tránh né rồi, người ta sợ sệt, người ta đi chỗ khác, người ta không dám nhìn nữa đó. Cái vua bảo vậy chứ, đầu heo bán được hả? Ông này bảo bán được. Đầu người bán được hả? Nó không. Nó cho cũng được sao cũng không đó. Vua bảo hóa ra là đầu heo còn quý hơn đầu người, tức là đầu heo còn bán còn có người mua, còn đầu người nó ghê đến độ là chẳng ai dám mua hết, chẳng chỉ giá một xu cho người ta còn chạy nữa, người ta cũng dám lấy nữa. Vậy thì tại sao hồi nào giờ ông nói là cái đầu con người đó là quý, cho nên tôi nó dùng cái đầu mà cho người ta không lấy á, bán người ta không mua, mà tôi cúi xuống một cái chào chào một ông tăng á, tôi có cái phước mà tôi chỉ đem một cái đầu mà là mà không đáng một xu như vậy đó, người ghê tởm vậy mà tôi cúi xuống một cái tôi được phước, mà sao ông nói tôi rằng là làm chi vậy cho nó mất uy của nhà vua, mà chỉ mang một cái đầu mà rõ ràng nó đầu người đó, bán ai mua hết. Như vậy so ra đầu người còn thua đầu gà đầu vịt. Anh thử cái thân này của con người, nếu mình nhìn mình tưởng là như vậy, thế nhưng mà thật ra thì cái thân này nó chỉ là nghiệp cấu tạo thành thôi, và nó phải tạo tác. Cho nên cái người mà học Phật là cái người dùng cái thân mà gọi là tạm bợ này của mình, thân của bởi nghiệp tạo này, dùng cái thân của nghiệp tạo này đó để mà lập nguyện tu hành. Thì khi lập nguyện tu hành thì tất cả những cái nghiệp mà tạo nên cái thân này đó, nó bị nguyện hóa, cho nên rằng là tất cả những cái thân, những cái nghiệp đó nó chuyển thành nguyện cả. Thì như thế khi nó chuyển thành nguyện cả đó, thì cái cảnh giới của cái thân này á, nó không còn nữa, mà cảnh giới của nguyện nó mới bắt đầu hiện. Thì cảnh giới của nguyện là cảnh giới của chư Bồ Tát. Bồ Tát nào cũng nguyện hết, Bồ Tát nào cũng nguyện độ sinh, cho nên cảnh giới độ sinh là cảnh giới của Bồ Tát. Thành ra cảnh giới đó không hề có khổ để cần phải cứu, để cần phải cầu ai cứu hết, mà là cảnh giới nó chuyên môn cứu thiên hạ. Cho nên một khi mà dùng cái thân nghiệp đó mà truyền nó đó, dùng lợi dụng cái nghiệp đó để mà hành mọi cái nguyện, thì tự nhiên cái nghiệp đó của mình nó có thể tiêu tan. Còn trong khi mình xem mấy thầy bói thì mình cứ nói rằng là làm thế nào tôi tránh được cái nạn này, làm thế nào tôi tránh được cái nạn kia, mà tất cả những cái nạn nó của mình không phải ai ban hết, không phải ai phát hết, mà cái nạn nó là nhân duyên của mình. Tất cả những cái nạn đó là nhân duyên của mình tạo thì mình chịu thôi, chứ không phải là ai đẩy đến cho mình cả. Nếu như vậy thì nếu mình muốn cải hết nghiệp của mình không? Nếu mình muốn cải hết nghiệp của mình thì mình phải y chiếu lời của Đức Phật dạy. Mình thường phát nguyện đi. Đó là mình thường phát nguyện rằng là cứu giúp mọi người. Mình thường phát nguyện rằng là cầu nguyện cho mọi người bằng một tấm lòng chân thật. Cầu cho người ta, cho nên vì tấm lòng chân thật đó, cho nên mình cũng sẵn sàng hành động theo cái sự cầu của mình. Mình cũng sẵn sàng cứu giúp mọi người. Khi mình sống một cái cuộc đời mình cải hết như vậy, mình sống thành cuộc đời như vậy, thì tự nhiên cái giá trị của mình nó tăng. Lúc trước người ta coi thường mình, lúc trước người ta nhìn xuống để người ta thấy mình, thì từ cái khi mà mình đổi nghiệp thì nguyện đó, thì người ta muốn thấy mình, người ta phải ngửa cổ nhìn lên. Cho nên mình thấy thánh nhân là những người mà là thiên hạ phải ngước cổ mới nhìn thấy. Còn phàm phu là những người mà thiên hạ cúi xuống để trông. Thành ra khi mà mình cải như thế đó thì tự dưng ra rằng là đâu cần xem thầy bói gì nữa hết. Thế là cuộc đời của mình tượng trưng cho sự an và thiên hạ an lây. Và thiên hạ gặp mình thì thiên hạ an. Thì thiên hạ sẽ được an giống như là các vị Bồ Tát mình thờ. Và cũng có một cái điều rằng là tôi thấy ở chùa này coi như là thờ chính, là pho tượng lớn nhất ngồi giữa chính là pho tượng Đức Phật Di Lặc, là Phật đương lai hạ sinh. Đó, chúng ta thấy và ngồi kiết ấn chuyển pháp luân, ngồi như một nhà vua, ngồi như một vị vua vậy. Cái tinh thần của đại thừa với tinh thần của tiểu thừa khác nhau ở cái điểm như vậy. Cái tinh thần của đại thừa đó thì nhìn Phật như là một vị vua vậy, một vị truyền pháp luân, pháp vương là vua của các pháp, là vua trong tam giới, cho nên chư thiên cũng phải đảnh lễ. Cho nên vì vậy đó thì là đây gọi là báo thân Phật. Báo thân là cái thân trang nghiêm của Phật thân mà do nên mọi công đức tích tụ mà thành. Còn chùa Tiểu Thừa cũng như chùa Việt Nam mình thờ nó đều là ứng thân Phật, tức là cái thân mà Đức Phật ứng hóa nơi đời để độ chúng sinh, thân của một vị Sa Môn. Còn đây là thân của một vị Pháp Vương nhưng không phải Sa Môn. Để mình nhìn chùa này, thứ nhất là thờ chính là Đương Lai Hải Sinh Di Lặc Tôn Phật. Rồi chúng ta mới thấy rằng đó, chúng ta mới thấy rằng là đó, ở dưới đó thì thường đó là ở đây rằng là ở giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ở bên kia vị Phật mà ngồi có một cái cành thuốc nhô lên là Đức Phật Dược Sư, bên này cầm một cái mà gọi là một cái bình thuốc trường sinh, nó là Vô Lượng Thọ Phật, tức là A Di Đà Phật, gọi chung là Tam Bảo Phật. Đó nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Dược Sư và Đức Phật Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ là A Di Đà, cầm cái bát thuốc trường sinh, cái bình thuốc. Còn đây là cầm cái cọng thuốc. Mình thấy tưởng bên này thấy cái hoa không? Đó là Đức Phật Dược Sư. Ở trên đó là Đức Phật Đương Lai Hà Sinh là Di Lặc, là Đức Phật Di Lặc. Ở dưới là người mà cầm thanh kiếm, đó là Đại Văn Thù Sư Lợi. Ở dưới này là Quan Thêm Bồ Tát bốn tay, trên đó là cầm cái thanh kiếm là tượng trưng cho trí tuệ. Kiếm đó là có thể rằng là cắt đứt mọi dây nhợ của phiền não, của tham dục, của sân khỏe, là cắt đứt hết để được giải thoát tự tại, không còn bị trói buộc. Nên kiếm đó là kiếm của trí tuệ, Ngài Văn Thù Sư Lợi cầm. Rồi thì chùa này lại mang cái tên là Từ Dung. Từ Dung là một khuôn mặt từ ái. Thì Từ Dung cũng đồng một cái nghĩa với lại Từ Nhan. Nhan cũng là mặt, Dung là dung nhan. Dung nhan thì nó Từ Nhan, Từ Dung thì cũng vậy. Thế mà Từ Dung hay Từ Nhan gì đó, thì Từ Dung, Từ Nhan là đặc biệt nhất là hay chỉ cho Đức Phật Đương Lai Hạ Sinh. Đức Phật Dược Sư đôi khi người ta cũng sử dụng là Từ Dung. Thì Đức Phật nào cũng có Từ Dung cả, nhưng mà thường thì Đức Phật Di Lặc, cho nên người ta mới làm cái câu kệ là Đại Độ Năng Dung, Dung Thiên Hạ Năng Dung Chi Sử, Từ Nhan Thường Tiếu, Tiếu Thế Nhân Khả Tiếu Chi Nhân. Là Đại Độ là cái bụng bự, thì tượng Phật Di Lặc hay làm bụng bự. Tượng Phật này là Phật Di Lặc theo mật tông, mật giáo. Mật giáo đó thì không có làm Đức Phật Di Lặc bụng bự, mà mật giáo thì làm Đức Phật Di Lặc là 32 tướng tốt. Còn hiển giáo thì ảnh hưởng Trung Hoa, cho nên làm Đức Phật Di Lặc là bụng bự, tại vì làm theo hóa thân của Di Lặc là Bố Đại Hòa Thượng. Anh nói Đại Độ nó bụng bự, Đại là to, Độ là bụng. Đó. Đại Độ là bụng bự. Đại Độ Năng Dung là cái bụng bự đó là khéo chứa. Đó. Khéo chứa cái gì? Đó. Là khéo chứa tất cả những cái mà thiên hạ này chứa không được. Tức là dung thiên hạ nan dung chi sử. Là có thể chứa được những chuyện mà thiên hạ đó không chứa được, không chịu nổi. Tức có nghĩa sao? Thiên hạ chịu không nổi phiền não, thiên hạ chịu không nổi tất cả những cái gì mà gọi là không như ý. Nhưng mà Ngài là người chịu được hết mọi phiền não, mọi phiền muộn đều chịu được một cách dễ dàng. Cho nên mới nói rằng là dung thiên hạ nan dung chi sử. Nói thiên hạ chứa không nổi, nhưng mà Ngài chứa được, cho nên bụng là hơi lớn, tại vì chứa nhiều quá. Thì nó là nói vui thôi, để chỉ cho Ngài Bố Đại bụng rất là bự. Nó nói như thế, đó là Ngài chứa được tất cả mọi điều, cho nên Ngài khi nào cũng vui vẻ như thường. Dù ai mắng chửi, dù ai ca ngợi, Ngài cũng vẫn vui như nhau, cũng bình thản. Giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân đó. Đức Phật nói rằng là dù một người hủy báng Như Lai hay là một người ca ngợi Như Lai, Như Lai nhìn và nghe bình đẳng. Như Lai không giận người hủy báng mà không mừng với cái người mà khen ngợi. Như Lai bình đẳng như thường. Và Như Lai đối với chúng sinh là bình đẳng. Rồi nói rằng là một cái câu đối tiếp nó của cái Đại Độ Năng Dung thì nói rằng là từ nhan thường tiếu. Từ nhan thường tiếu là cái khuôn mặt từ, từ nhan hay từ dung là đồng một nghĩa. Thường tiếu lúc nào cũng cười. Đấy. Rồi tiếu, tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân. Những cái kia là dung, dung thế nhân nan dung chi sử, này là tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân. Tức là cười những cái thực là đáng cười của thiên hạ. Thì cười những cái thực đáng cười của thiên hạ là gì? Là những cái như vừa rồi tôi vừa mới đang còn trình bày. Tức là cười, ngài mỉm cười là ngài cười, ngài thấy là thiên hạ ngây ngô. Cho nên thiên hạ lo cho một cái tương lai không có tương lai. Lo cho một tương lai không có tương lai. Còn một cái tương lai rất là có tương lai, thiên hạ lại lãng quên. Cho nên thiên hạ thực là ngây ngô, khả tiếu, đáng cười thiệt. Ngài thì là dung hết tất cả như thế, những cái như vậy. Cho nên mật giáo thì không có bị ảnh hưởng cái tinh thần của Bố Đại Hòa Thượng. Cho nên mật giáo không có biết cái câu chuyện Bố Đại Hòa Thượng. Tại Bố Đại Hòa Thượng là hạ sinh ở bên Trung Quốc, không có dính gì đến bên mấy xứ mật giáo như là mật tông của Tây Tạng hay là của Nepal này, nó ví dụ vậy, Mông Cổ. Thành ra vì như vậy khi họ làm tượng của Đức Phật tương lai, nó là mình cũng thấy rằng là bóng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, uy nghi như một vị pháp vương vậy. Còn bên Trung Quốc là khi nào cũng làm bùng bự. Tướng của một ông tăng đó tên là Bố Đại Hòa Thượng. Còn đây đó là tướng của một vị pháp vương ngồi trên ngai, rồi kiết ấn chuyển pháp luân. Tức là khi mà kiết ấn chuyển pháp luân, nó là ý muốn nói rằng là ngài đang còn chuyển pháp luân. Thành ra khi ngài đang chuyển pháp luân là ngài đi đứng nằm ngồi gì cũng chuyển pháp luân cả. Chuyển pháp luân đó là diễn bày Phật pháp, là hiển bày cái giáo pháp. Thì mọi người chúng ta nhìn đây thì biết, như tôi cũng e rằng cũng có nhiều người tới đây tụng kinh nhưng mà chẳng có biết tượng nào là tượng nào hết. Phải không? Có nhiều người đâu có phân biệt, không biết được tượng nào là tượng nào hết trơn à. Nhưng là tượng nào là Phật nào. Thì có những người mà chẳng hạn như rằng là có quen theo chùa, đi chùa Tây Tạng hay là nhìn ngó phía mật giáo thì có thể biết, tại vì chùa này thì để đa số là tượng của mật giáo. Đây là tượng Di Lặc theo lối Trung Quốc Việt Nam đây. Tức là mình thấy bụng bự cho nên nói Đại Độ Năng Dung. Ở trên mình thấy là miệng lúc nào cũng cười cho nên nói là từ nhan thường tiếu. Thì mình biết là cười gì, nãy giờ đang cười chúng ta. Nãy bụng bự đang còn dung chứa chúng ta. Thành ra mọi cái ý nghĩa của một cái sự tương lai, của một cái sự mà hướng đến cái tương lai như vậy đó, trong đạo Phật là đều nằm ở trong những cái ý nghĩa nói trên đó. Cho nên dù là mình nghĩ là trong cái ngày, mỗi cái ngày sinh nhật của mình trải có 365 ngày đó, thì mình lại phải nên là nhân ngày sinh nhật mình phải suy nghĩ như vậy. Mình phải suy nghĩ rằng là sinh nhật không phải là cái ngày để mà mình mừng cái thân này đó. Tại vì cái thân này của mình á, mỗi một năm trôi qua già yếu đi, suy tàn đi, thêm một tuổi là mất đi một tuổi, chứ không phải là lợi gì. Thành ra cái thân này của mình á, là đầy những cái mà là một cái tương lai bất chắc. Cho nên vì như vậy, mỗi khi mà sinh nhật thì mình phải nên làm tất cả mọi cái thiện nghiệp, bố thí phóng sinh, làm đủ mọi thiện nghiệp, hồi hướng cho cha mẹ, hồi hướng cho sư trưởng, hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh. Và tất cả những sự hồi hướng đó chính là hồi hướng cho mình. Thành ra mình chẳng cần hồi hướng cho mình nữa, mà là do là mình làm tất cả những cái vấn đề về để hồi hướng cho cha mẹ, hồi hướng cho sư trưởng, hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc, hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh. Thì chính cái tâm mà hồi hướng đó của mình đó, mình sẽ được cái công đức vô cùng. Đấy, trong cái ngày sinh nhật đó, ngoài những cái vấn đề rằng là mình cũng vì gia đình, cũng vui vẻ với gia đình, cũng cắt bánh, cũng ăn sinh nhật. Ngoài những chuyện đó ra, mình còn tạo thêm tất cả những cái công đức đó. Mình ăn sinh nhật hai thứ, mình ăn sinh nhật đạo đời.